Hoa Di Lai, Bảo Hai Viên Tử Đạt Na và Thiền Pháp. Bồ Tát có đủ bốn pháp thì được thành hạnh vô thượng của Như Lai. Một là đi chỗ vô thượng, hai là nói pháp vô thượng, ba là thí vật vô thượng, bốn là tinh pháp vô thượng. Hai viên tử nghe Đức Diệu Hoa Như Lai nói pháp trên đây rồi, liền giọt lên hư không cao 7 cây đa la, đồng thanh nói kệ tán thán Đức Phật. Như Lai biết các hành dạy chúng sanh bố thí mà chẳng chấp nơi thí, đây là vô thượng thí. Hai thành vẫn vô thượng, trong ấy không có ngã, không nhân chúng sanh mạng. Hy hữu đại tinh tấn diễn nói pháp như vậy, hai thành thâm pháp nhẫn và được vô thượng hạnh, cũng được vô thượng trí, dứt hẳn các dục não, đại trí huệ thanh tịnh, chẳng còn thọ hậu hữu. Nói các hành diễn ly khiến an trụ tịch tỉnh, tu tập công giải thoát, cũng chẳng sanh phân biệt, thường xuyên làm bố thí, chẳng sanh khởi phân biệt, đây là vô cấu tế. Xa rời các danh tự, nói thanh tịnh thi la, khiến đi chỗ tịch diệt, đây là đệ nhất giới. Chỗ giác tri tịch diệt, thường tu hành trí nhẫn, chẳng phân biệt chúng sanh, đây là thanh tịnh nhẫn. Rời tất cả phân biệt, tu kiên cố tinh tấn, rời tất cả hữu vi, Phật nói tinh tấn này hay thành pháp diễn ly, đốt cháy tất cả sự, đoạn dứt những hữu vô, vô phân biệt thiền này chẳng sanh các phiền não, chẳng đây chẳng phải kia, trung gian cũng chẳng trụ, là để dứt trí huệ, rời xa cả tam thế, tu tập tịch diệt tưởng, lại quan sát tưởng ấy, tưởng ấy sanh chỗ nào, vì thế biết vô tưởng, tán thán Phật công đức, diễn nói pháp đệ nhất, tâm ấy không dị niệm, nghe thọ Phật chánh pháp, nói danh từ vô tận, tự tánh thể chẳng thành, quán cảnh giới không thiệt, thì tâm ấy giải thoát, cảnh giới được tự tại. Nếu sanh ý tưởng này, tôi là người thuyết pháp, thì bị ma nó trói, chẳng biết các pháp tướng. Nếu muốn được bồ đề và người cầu thanh văn, cầu duyên giác bồ đề, phải tu học pháp này, diễn nói một giải thoát, trí huệ vô biên lượng, chớ phát nguyện hạ liệt, nên nguyện vô thượng trí. Nếu cầu thân như vậy, tướng hảo tự trang nghiêm, như thân Phật kim sắc, nên cầu vô thượng trí, sanh khởi tất cả pháp, tác giả bất khả đắc, các pháp từ duyên sanh, tự tánh không tự tánh. Lúc hai viên tử ở nơi hư không nói kệ ấy, Yuniji từ đô thành đi ra, các địa thần hư không thần đều đến tập hợp. Bấy giờ có 84.000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, A Tăng Kỳ chúng sanh gieo trồng căn lành. Hai viên tử từ hư không xuống lễ Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, chúng tôi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phát tâm vô thượng bồ đề, dùng hình tỳ kheo hành đạo Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người chân phát tâm tin tất cả pháp vô sanh. Bạch Thế Tôn, người chân phát tâm chẳng trước các pháp. Tại sao? Vì có trước thì pháp chẳng sanh. Thế nên nói, rời tâm trước pháp thì được vô sanh ấy. Bạch Thế Tôn, vô sanh này cũng chẳng nên nói là vô sanh. Tại sao? Vì có ngôn thuyết thì có sanh diệt. Nếu có đủ tình trí thì không sanh diệt. Chỗ không sanh diệt là cứu cánh tật. Vì thế nên dùng bình đẳng tế phát tâm vô thượng bồ đề, chẳng nhớ nghĩ nơi pháp. Cũng không pháp được, không pháp chẳng được. Được pháp bình đẳng như vậy, cũng không được bình đẳng. Tại sao? Vì tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh vậy. Lúc Diệu Hoa Như Lai vì hai viên tử nói pháp ấy, trong đại chúng có 10.000 chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn. Yuniji và ngàn viên tử cùng 5.000 đại thần đều phát tâm vô thượng bồ đề. Thọ trai xong, rửa bát rồi, Đức Diệu Hoa Như Lai ở trong đại chúng bảo Yuniji: Này ta thuyết pháp. Vua và đại chúng nghe Phật sẽ thuyết pháp đều vui mừng hớn hở. Bấy giờ hai viên tử Đạt Ma và Thiện Pháp nghe Phật sẽ thuyết pháp, do tâm tịnh tính rời lìa lưỡi dục, cần cầu xuất gia, liền xuất thành muốn đến chỗ Phật và nói kệ rằng: Tất cả chư Như Lai tán thán pháp xuất gia, tại gia nhiều cấu quế, hư mất pháp bạch tịnh, tăng trưởng pháp bất thiện, hủy diệt các thiện pháp, tại gia nhiều tội lỗi, xuất gia rời nhiễm ô, giả sử trăm ức kiếp thọ dục không chán đủ, tại gia như chết mất thọ dục không chán đủ, như biển thọ các dòng chẳng bao giờ biết đủ, phàm phu cũng như vậy thọ dục chẳng biết đủ, như lửa cháy cỏ khô không lúc nào biết chán, phàm phu cũng như vậy thọ dục chẳng biết chán, bị tham dục nó buộc, phá hư cả thế gian, thế nên phải rời buộc để phát tâm xuất gia. Tại gia đủ các lỗi, chẳng được đạo vô thượng, xuất gia tu diễn ly mới chứng được Bồ đề. Quá khứ chư Như Lai đã nhập đại niết bàn, an trụ pháp tịch tỉnh, chứng được đại Bồ đề, nên phải học theo Phật, xu hướng chỗ tịch tỉnh, bỏ ân ái đi gia, rồi mới được an ổn. Tất cả cõi đại thiên, trân bửu đầy trong ấy, đem khối trân bửu ấy tại gia dâng chư Phật. Nếu dùng tâm vô não, biết tội lỗi tại gia, học chư Phật Như Lai, xuất gia cầu trí huệ. Đã cầu xuất gia rồi, rời xa các lưỡi dục, cất chân đi bảy bước, hơn trân bửu cúng trên. Công đức cúng trân bửu chẳng bằng một phần này. Thế nên người xuất gia được chư Phật tán thán, thành tựu đại trí huệ, xa rời các trói buộc, lìa tất cả chấp trước, mới chứng vô thượng đạo. Bao ở chỗ tịch tỉnh, dứt trừ các ái dục, tất cả độc rối lọc, dứt hết chẳng còn thừa. Học theo Phật Như Lai, biết các pháp như thiệt, mau xa rời tại gia, an trụ pháp tịch tỉnh. Nếu muốn cầu Phật đạo, tu tập hành diễn đi, phải học ở tịch tỉnh, chẳng nên ưa tại gia. Đây là cảnh giới Phật, trụ xứ của thánh nhân. An trụ được đạo này thì hay được Bồ đề, tham dục hại chúng sanh. Nếu người cầu diễn ly, phải rời lìa tại gia, tu tập hành tịch tỉnh. Muốn chứng pháp cam lộ, chuyển pháp luân vô thượng, dẹp xô các ma quán, nên tu hành tịch tỉnh. Nói kệ xong, hai viên tử thẳng đến chỗ Đức Phật Diệu Hoa đảnh lễ, hữu nhiễu ba vòng, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nay chúng tôi ở chỗ Đức Như Lai muốn cầu xuất gia, mong Phật thương xót nhận cho chúng tôi xuất gia. Đức Diệu Hoa Như Lai biết hai viên tử tính tâm thanh tịnh, cầu pháp xuất gia, liền cho xuất gia an trụ pháp tỳ kheo. Vua Ni Di nghe hai viên tử xuất gia, liền truyền ngôi cho Thái tử, rồi cùng 999 viên tử, 84,000 phu nhân, 5,000 đại thần và vô số nhân dân dùng tâm tinh thanh tịnh rời lửa tham dục, đến lễ Phật cầu được xuất gia an trụ pháp tỳ kheo. Thái tử lên ngôi 7 ngày, tự nghĩ rằng: Tôi tròn chẳng rời bỏ tâm nhất thiết trí, nào cần gì ngôi vua của báo để cho tham dục nó trói buộc. Tôi tròn chẳng bỏ vô thượng Bồ đề, suy nghĩ rồi phát tâm xuất gia. Trong ngày rằm đi khắp 4 thiên hạ và nói kệ rằng: Phụ dương cùng quyến thuộc thảy đều đã xuất gia, vô lượng ức chúng sanh vì pháp cũng xuất gia. Nay tôi thích xuất gia, chẳng ưa ở ngũ dục, nhất tâm cầu xuất gia, muốn đến chỗ Như Lai. Ai phát tâm xuất gia, rời lìa lửa tham dục, phải mau theo tôi đi. Gặp Phật rất khó được, chẳng phát tâm xuất gia, chẳng rời được lửa dục, an tâm tại cư gia, an trụ nơi thiệt pháp. Lúc Tân Dương nói kệ tuyên cáo rồi, trong 4 thiên hạ chẳng một ai ưa tại gia, đều phát tâm nguyện cầu xuất gia. Đức Diệu Hoa Như Lai biết tất cả chúng sanh trong tứ thiên hạ lòng tin thanh tịnh, thích muốn xuất gia, liền hiện hóa Phật và hóa tỳ kheo tăng khắp tất cả thành ấp tụ lạc. Khắp tứ thiên hạ không có một ai ở tại gia, tất cả đều dùng lòng tin thanh tịnh rời lửa dục được xuất gia làm tỳ kheo. Sau khi toàn thể dân chúng 4 thiên hạ xuất gia, cõi đất ấy chẳng cần gieo trồng tự nhiên sanh ngạnh mễ, các rừng cây tự nhiên sanh y phục, tất cả chư thiên cung cấp hầu hạ. Hai viên tử Đạt Ma và Thiện Pháp trong 63 ức năm dũng mãnh tinh tấn, chẳng nằm cầu nhất thiết ký, niệm nhất thiết ký, được tam muội tên Biến Chí. Chỗ hai viên tử ngồi tu tên Kim Cương Xứ, chỗ ấy toàn bằng kim cương, 10 phương chư Phật thuyết pháp đều nghe và thọ trì, lại hay giảng nói cho mọi người. Bây giờ tất cả dân chúng trong tứ thiên hạ, nếu là người tu theo thừa thanh văn, thì có một ai còn thân phàm phu mà chết. Kẻ tột giải đãi cũng được quả A-na-hàm, sanh trời tịnh cư. Những người tu theo thừa duyên giác, khi mạng chung, sanh trong thế giới không Phật, trong dòng đại tộc đủ các căn. Do xuất hiện căn trước, tự rời lửa dục, tu xuất gia, sau 7 ngày thành duyên giác đạo, làm lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh, rồi nhập niết bàn. Những người tu theo thừa Bồ Tát thì được ngũ thông đủ 4 tâm vô lượng, 4 biện tài, được Đà La Ni. Đức Phật bảo tôn giả Ma Ha Ca Diếp: Ông chớ có ý nghĩ gì khác. Thuở ấy Vua Ni Di là thân ta đây, thái tử kia nay là Di Lặc Bồ Tát, Đạt Ma Viên Tử là Giang Thù Sư Lợi, và Thiện Pháp Viên Tử nay là Hư Không Tạng Bồ Tát. Này Ca Diếp, ông xem quốc độ của Phật Diệu Hoa thuở xưa ấy thanh tịnh, toàn những chúng sanh đầy đủ thiện căn như vậy. Tôn giả Mahakayip bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Phật Diệu Hoa thọ bao nhiêu? Đức Phật nói: Đức Diệu Hoa Như Lai thọ 8 kiếp. Sau khi Đức Như Lai ấy diệt độ, chánh pháp trụ thế mãn 1 kiếp, tất cả chư thiên cúng dường xá lợi vì không có người tại gia. Bây giờ hai tỳ kheo Đạt Ma và Thiện Pháp thiểu dục tri túc, chẳng cúng xá lợi, chẳng lễ Phật tháp. Chư thiên và tân học tỳ kheo trăm ngàn đại chúng bảo nhau rằng: Hai tỳ kheo ấy tà kiến, chẳng tin Phật xá lợi, chẳng cúng dường, chẳng lễ Phật tháp. Hai tỳ kheo hỏi chư thiên và đại chúng rằng: Ý các ngài nghĩ thế nào, cúng dường thế nào là chân cúng dường Như Lai, và do cớ sự gì mà xá lợi Như Lai được cúng dường? Đại chúng đáp: Do tu giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến mà xá lợi được cúng dường. Hai tỳ kheo nói: Tu giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến là chân cúng dường Như Lai, chứ chẳng phải cúng xá lợi. Chư tỳ kheo tân học đồng nói: Đúng như vậy, đúng như lời hai ngài nói. Thế nào là tướng của giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến? Xin giải bày cho. Hai tỳ kheo Đạt Ma và Thiện Pháp nói: Tướng vô tác là giới tướng, dẫn đến tướng vô tác là giải thoát tri kiến tướng. Hai tỳ kheo lại hỏi đại chúng rằng: Ý các ngài thế nào, vô tác hay cúng dường vô tác chăng? Đại chúng đáp: Không vậy. Hai tỳ kheo nói: Chân cúng dường là không Phật tưởng, không thấy Phật hà huống cúng dường. Nếu cúng dường Phật thì nên cúng dường tự thân. Đại chúng hỏi: Thế nào là cúng dường tự thân? Hai tỳ kheo đáp: Phải như là Như Lai ứng chánh biến chi cúng dường tự thân được tất cả chúng sanh cúng dường. Như sở học của Phật, phải học theo như vậy: hộ trì cấm giới, hợp các thiện pháp, tư duy các pháp, chớ lấy pháp tướng. Nếu có thể tự cúng dường như vậy thì được trời người cúng dường. Nếu muốn cúng dường Phật xá lợi thì nên tự cúng dường. Như Đức Phật Như Lai đủ các công đức nên xá lợi Phật được cúng dường. Nếu người thành tựu được công đức như vậy thì gọi là cúng dường Phật. Chẳng khởi tưởng tướng gọi là cúng dường Phật. Hoặc nhiều hay ít, chẳng sanh phân biệt gọi là cúng dường Phật. Chẳng phải hậu thế đi, chẳng phải kim thế đến. Chẳng phải thử ngàn, chẳng phải bỉ ngàn. Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Chẳng phải thủ, chẳng phải xả, gọi là cúng dường Như Lai. Chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng sanh, chẳng diệt. Chẳng tận, chẳng bất tận, gọi là cúng dường Như Lai. Chẳng tâm, chẳng tâm số pháp. Chẳng ức tưởng, chẳng ngã, chẳng thủ, chẳng thọ. Chẳng tránh luận, chẳng phải, chẳng tránh luận. Chẳng quỷ, chẳng tán, chẳng hai, chẳng nhập, gọi là cúng dường Như Lai. Cũng chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, gọi là cúng dường Như Lai. Thân vô sở tác, khẩu vô sở tác, ý vô sở tác, nơi thân khẩu ý cầu bất khả đắc, gọi là cúng dường Như Lai. Không quá khứ tưởng, vị lai hiện tại tưởng, bất khả đắc, vô y, vô trước, vô sở cầu tưởng, cũng chẳng phân biệt, gọi là cúng dường Như Lai. Không Phật tưởng, không Pháp tưởng, không Tăng tưởng, không nhân, không tự, không tha tưởng, gọi là cúng dường Như Lai. Chân Như Lai, thân gọi là tướng vô sanh, chẳng nên dùng sanh mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng vô tác, chẳng nên dùng tạo tác mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là không hai tướng, chẳng nên dùng hai tướng mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng vô lậu, chẳng nên dùng hữu lậu mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là không tướng, chẳng nên dùng thân kiến, mạn kiến, đoạn thường kiến, ngã ngã sở kiến, hữu kiến, vô kiến mà sắm sửa cúng dường Như Lai. Chân Như Lai, thân gọi là tướng vô tướng, chẳng nên dùng có tướng mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng vô nguyện, chẳng nên dùng tướng có nguyện cầu mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng vô hữu, chẳng nên dùng tướng hữu mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng bất động, chẳng nên dùng tướng động mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng vô hành, chẳng nên dùng hành mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng ly tham, chẳng nên dùng tham mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng ly sân, chẳng nên dùng sân mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân gọi là tướng ly si, chẳng nên dùng si mà sắm sửa cúng dường Như Lai. Chân Như Lai, thân đủ giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến, chẳng nên dùng phá giới, loạn tâm, ngu si mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai, thân đủ từ bi hỷ xả, chẳng nên dùng tâm sân, tâm não, tâm tật đố, tâm tán loạn mà sắm sửa cúng dường. Chơn Như Lai thân đủ thế giới nhận tấn thiền huệ, chẳng nên dùng sang phá sân, giải tán si mà sắm sửa cúng dường. Lúc hai tỳ kheo Đạt Ma và Thiện Pháp ở trong đại chúng đó pháp ấy, có 420 vạn chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, 8 vạn 4000 chúng sanh được trí thanh tịnh quả A Na Hàm, 230 vạn chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đức Phật bảo Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: "Này Ca Diếp, ông quan sát xem hai tỳ kheo ấy tâm thanh tịnh như vậy, ông nên học theo thâm nhẫn của hai chánh sĩ ấy cùng với phương tiện hay giỏi. Này Ca Diếp, lúc hai tỳ kheo ấy ở trong đại chúng nói pháp như vậy, các tỳ kheo nghe pháp rồi đều an trụ thâm nhẫn, đều làm hạnh thiểu dục tri túc, chẳng cúng dường xá lợi và tháp miếu Phật. Tại sao? Vì các tỳ kheo đều ưa thích thâm pháp. Này Ca Diếp, sau đó 7 ngày, tất cả Phật pháp đều ẩn mất, các Phật xá lợi ở trong bình cũng ẩn mất. Này Ca Diếp, ông nên học theo thâm nhẫn của các chánh sĩ ấy." Đức Phật lại bảo Tôn giả Ma Ha Ca Diếp: "Nên biết đời mạt thế 500 năm sau, có chư Bồ Tát và chư tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu tâm, chẳng tu giới, chẳng tu huệ. Họ vì sanh sống mà cúng dường Phật tháp và Phật xá lợi, chẳng vì niết bàn, chẳng vì ly dục mà sắm sửa cúng dường. Họ tự phạm cấm giới, ngu si vô trí. Xá lợi của Như Lai do quân tu giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Họ vì sanh sống mà cúng dường tôn trọng. Ở đời xá lợi của Phật Như Lai ứng cúng chánh biến tri, rời lìa tham sân si, họ đủ tham sân si, vì mạng sống mà bày sự cúng dường. Tự thân họ đủ sang tham tật đố sân khỏe, giải đãi tán loạn ngu si. Nếu có đại thí chủ chánh trụ chánh tâm, họ vì sanh sống mà khuyến hóa khiến cúng dường xá lợi Như Lai. Này Ca Diếp, ta vì giáo hóa các thiện nam tử, thiện nữ nhân mới đầu phát tâm, nên dùng sức thần thông lưu xá lợi lại, khiến họ cúng dường được thọ vui dân thiên, để làm nhân cho vị Lai mãi đến niết bàn. Các người ngu si kia ở trong Phật pháp giàu được xuất gia mà chẳng hiểu Phật pháp, lại bỏ chánh hành xuất gia, chuyên lo cúng dường tháp miếu xá lợi để sanh sống. Họ vì áo cơm, vì lợi dưỡng, vì danh văn mà cúng dường Phật xá lợi. Những gì gọi là nghiệp hạnh của tỳ kheo? Như trên đã nói, nghiệp hạnh của sa môn có hai thứ: một là tu thiền, hai là tập tụng. Nói như vậy là vì nhập đạo chứ chẳng phải thuyết cứu cánh. Này Ca Diếp, nếu có tác nghiệp hay hết các nghiệp thì gọi là nghiệp của sa môn. Không tác, không tụng, không thiền, không tác, không vô tác, không niệm, không chẳng niệm, vô tận, vô sanh, chứng ba môn giải thoát, chẳng ở tam giới, không lai, không khứ, đây là nghiệp sa môn. Các chúng sanh kia rời lìa chánh nghiệp sa môn mà tập các nghiệp khác. Các phước nghiệp kia là để giáo hóa hàng tại gia. Các người tại gia thuận giáo pháp Như Lai sẽ được quả A Na Hàm. Hàng người ngu si kia ở trong Phật pháp đi xuất gia, họ còn chẳng tu hành pháp tùy thuận, huống là có thể được, không bao giờ họ có thể được. Này Ca Diếp, đời vị Lai 500 năm sau, có hàng tương tự sa môn, y phục hình màu giống tượng sa môn, mà giới chẳng tương tự, định chẳng tương tự, huệ chẳng tương tự. Ví như có người biết giỏi phương thuốc và chú thuật, họ dùng chú thuật chú một ca sa cho người bảo mặc vào, người kia sanh tham liền mặc áo ấy đến 7 ngày hoặc 8 ngày, thân thể nóng thiêu như khối lửa. Cũng vậy, tỳ kheo thấy y phục đẹp liền thọ nhận mặc vào, sau đó hoặc trong nhà, trong xóm, hoặc trong rừng, y phục ấy nóng lên như lửa đốt, cháy căn lành của người. Này Ca Diếp, ông nghĩ thế nào? Người ấy mặc ca sa có lợi ích chăng? Bạch Thế Tôn: không lợi ích. Này Ca Diếp, đúng như vậy. Ca sa của Phật cho sự tập hợp của giới định huệ giải thoát, giải thoát tri kiến, vô lượng a tăng kỳ thiền căn. Đời sau có người mặc thánh y hình tờ sa môn đi vào các thôn ấp, có hàng tín tâm bà la môn, trưởng giả, cư sĩ thấy người ấy mặc pháp phục cho là sa môn, đều cùng tôn trọng, cúng dường cung kính. Người ngu si ấy do mặc cà sa mà được cúng dường, sinh lòng vui mừng, khi mạng chung đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt. Lá sắc nóng đỏ làm y phục, hoàng sắc cháy đỏ làm món ăn, nước sắc nóng chảy làm đồ uống, ngồi nằm giường sắc nóng. Này Ca Diếp, ông xem ca sa pháp phục có oai đức rất lớn như vậy, mà kẻ ngu si kia, mặc ca sa, thọ lạc, phóng dật, tạo ác nghiệp, mạng chung, đọa địa ngục. Này Ca Diếp, Phật thường bảo rằng, thà đốt nóng, lá sắt làm y phục, chớ chẳng đem thân phá giới mà mặc ca sa. Thà nuốt sắt nóng, chớ chẳng đem thân phá giới mà ăn của tín thí. Này Ca Diếp, ông xem người phá giới, ăn của tín thí có lỗi như vậy, thế nên các ông phải tu học pháp giới thanh tịnh. Này Ca Diếp, ông nghĩ thế nào? Hoặc trời, hoặc trồng, hoặc già xoa, hoặc càn thác bà, hoặc Atula, hoặc Kalola, hoặc Khẩn Na La, hoặc Ma Hầu La Già, hoặc người, hoặc phi nhân, có ai làm được thân tượng Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng thể làm được, vì sắc thân Như Lai bất tư nghị, không sắc tượng, nên các hàng chúng sinh ấy chẳng làm được. Này Ca Diếp, đời sau, 500 năm sau, có các tỳ kheo chẳng tu thân tâm giới huệ, nếu ở trên dãy lụa tường vách, họ tạo tượng Như Lai để tự sanh sống. Do nghiệp tạo tượng nuôi sống ấy, họ tự cao mạng khi người. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc tạo tượng Phật được phước nhiều chăng? Này Ca Diếp, được phước rất nhiều. Vua Ba Tư Nặc tạo tượng Như Lai cúng y vô giá, chẳng cầu lấy báo y phục ăn uống. Này Ca Diếp, người ngu si đời sau vì sanh sống mà tạo tượng Như Lai. Này Ca Diếp, người bán súc vật còn là nghiệp ác, huống là người ngu si tạo tượng Như Lai rồi đối với hàng bạch y mà rao bán để tự sanh sống. Này Ca Diếp, ví như trẻ nít vô tri bỏ cam lộ mà uống độc dược, cũng vậy kẻ ngu si kia tạo tượng Như Lai vì sanh sống mà đem rao bán, đây gọi là độc. Nói độc đây là ở trong chánh pháp, chính tham là độc đó. Kẻ ngu si kia vì lòng tham mà sanh khởi giận ghét, đấu tranh lẫn nhau, chê bai lẫn nhau, đều tự nói tôi tu cúng dường Phật tượng. Họ dân tranh luận mà đọa địa ngục. Này Ca Diếp, ví như có người không phương tiện giỏi, lúc vào chiến đấu với kẻ địch, đao kiếm của họ cầm trở lại thương tổn họ. Cũng vậy, người ngu si kia không phương tiện giỏi, họ dân nơi chánh pháp mà đọa địa ngục. Này Ca Diếp, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân dùng bảy báo tạo tháp Như Lai trang nghiêm thành tựu, mỗi tháp báo cao rộng tốt đẹp như núi Tu Di, họ tạo tháp như vậy khắp đầy hằng xa thế giới, ông nghĩ thế nào? Người tạo tháp ấy được phước nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, tạo tượng tháp Như Lai bằng bốn ngón tay được phước vô lượng, huống là tạo tượng tháp Phật như núi Tu Di, công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn được. Này Ca Diếp, nếu có Bồ Tát quán Phật thân được thâm pháp nhẫn thì được công đức hơn kia vô lượng vô biên. Lại có người an trụ tình giới, đem bốn câu kệ nói cho người khác hiểu được nghĩa thú, cũng được phước đức vô lượng vô biên. Này Ca Diếp, quán Phật thân thế nào? Nếu Bồ Tát muốn quán Phật thân thì nên học theo Đại Tinh Tấn Bồ Tát. Thuở xưa vô số A Tăng kỳ kiếp, có Phật Thế Tôn hiệu Quang Minh Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sau khi Phật Quang Minh nhập niết bàn, có Bồ Tát tên Đại Tinh Tấn dòng Bà La Môn đoan chánh vô tỷ. Trong chánh pháp của Phật Quang Minh, chư tỳ kheo thiểu dục tri túc hành đúng như pháp. Chư tỳ kheo ấy đều tạo lập hình tượng Như Lai. Bấy giờ có một tỳ kheo họa tượng Như Lai trên lụa trắng, màu sắc trang nghiêm, đầy đủ tướng tốt, rồi mang đến chỗ Đại Tinh Tấn Bồ Tát. Thấy tượng ấy, Đại Tinh Tấn Bồ Tát rất vui mừng mà nói rằng: hình tượng Như Lai còn đẹp lạ dường này, huống là thân của đấng Như Lai chánh biến kia. Nguyện đời sau tôi được sắc thân nghiêm đẹp như vậy. Đại Tinh Tấn Bồ Tát tự nghĩ rằng: nay tôi không thể ở tại gia, vì người ở tại gia chẳng thể thành tựu thân như vậy. Bấy giờ Đại Tinh Tấn Bồ Tát tuổi mới 16, đầy đủ các căn. Bồ Tát đến chỗ cha mẹ kính lễ thưa: xin được tùy hỷ cho xuất gia trong Phật pháp. Cha mẹ bảo: chớ nói lời ấy. Tại sao? Vì nay chúng ta tuổi già chỉ có con là trai duy nhất, nếu con xuất gia chúng ta sẽ chết mất. Đại Tinh Tấn nói: tôi phải phương tiện cho cha mẹ còn mà tôi được xuất gia. Cha mẹ nói: con muốn làm gì? Đại Tinh Tấn nói: từ ngày nay tôi chẳng ăn, chẳng lên giường, ghế nằm ngồi, chẳng ăn tô du, chẳng uống các thứ nước, việc lành việc dữ miệng chẳng nói ra lời, đến chừng nào được xuất gia mới thôi. Thưa với cha mẹ như vậy xong, Đại Tinh Tấn nín lặng và quỳ luôn tại chỗ. Ngày thứ nhất nín lặng, chẳng ăn uống. Cha mẹ tụng các chú thuật, đem các thức ăn đến, Đại Tinh Tấn chẳng chịu ăn, cũng chẳng nói. Ngày thứ hai, cha mẹ cùng quyến thuộc của mẹ 500 người đem các thức ăn uống đến và tụng các chú thuật mong chịu ăn. Đại Tinh Tấn còn không ngó đến, huống là ăn uống. Ngày thứ ba, cha mẹ cùng 500 người quyến thuộc của cha đem các thức ăn uống đến khuyên bảo. Đại Tinh Tấn cũng nín lặng, chẳng ăn, chẳng uống, chẳng nhìn ngó đến. Ngày thứ tư, 500 bạn thân đem các thức uống ăn đến nài nỉ hết lời. Đại Tinh Tấn vẫn quỳ yên nín lặng. Ngày thứ năm, cha mẹ đem hết kho báu vàng bạc lưu ly bửu vật và 84.000 thể nữ trang sức xinh đẹp. Cha mẹ và các bạn thân đều 500 người khuyên bảo rằng nên ở tại gia, tùy ý dùng tất cả của cải ấy bố thí làm phước và cùng vui chung với các thể nữ. Đại Tinh Tấn ở giữa đại chúng vẫn nín lặng, chẳng ngó đến. Ngày thứ sáu, Đại Tinh Tấn dứt các sự nhớ tưởng, chỉ niệm tưởng Đức Như Lai ứng chánh biến tri. Bây giờ cha mẹ, bạn thân cùng 84.000 thể nữ đồng khóc than lễ Đại Tinh Tấn, mà Đại Tinh Tấn vẫn chẳng nhìn ngó đến. Chỗ Đại Tinh Tấn ở có một trạch thần hiện đại thần lực ở giữa hư không, nói kệ rằng: lòng Tinh Tấn vững chắc, khó động như tu di, chẳng bỏ tâm xuất gia vì cầu được bồ đề. Đại địa có thể nghiêng, lửa có thể ở nước, tất cả có thể chuyển, chẳng động được Bồ Tát. Các người chớ cần khổ mà tạo nghiệp bất thiện, chúng sanh không huệ nhãn, lâu dài ở sanh tử. Vì lợi ích quần sanh nên cầu được bồ đề, lòng kia thích xuất gia tức sẽ thành chánh giác, chẳng cầu phước thế gian mà tu Bồ Tát đạo. Nguyện thành trí vô thượng, cứu tế chúng sanh khổ, tam thiên đại thiên giới, trong ấy đầy châu báu cùng các cõi thượng diệu. Lòng kia chẳng tham trước, các người tâm ngu si gây tạo nghiệp bất thiện, các người phải từ hối, Bồ Tát chẳng ở tục. Mọi người nghe bảo của thiên thần đều hối lỗi. Cha mẹ bảo Đại Tinh Tấn rằng: cho phép con tùy ý xuất gia, nên ăn uống chứ để phải chết. Cả 7 ngày chẳng ăn uống mà Đại Tinh Tấn nhan sắc chẳng biến đổi, trái lại còn tươi đẹp sáng sủa hơn. Nội tâm chỉ dứt tâm niệm tưởng thân của Như Lai chánh biến tri. Trên không chư thiên tán hoa cúng dường. Sau đó 7 ngày, Đại Tinh Tấn rời bỏ gia nghiệp như bỏ nước miếng, nước mũi. Cha mẹ, bạn thân quyến thuộc và 84.000 thể nữ buồn khóc đưa đi. Đại Tinh Tấn cầm bức lụa hòa tượng Phật vào núi sâu nơi vắng vẻ không người và cầm thú, rồi giăng treo tượng Phật lên, trải cỏ làm chỗ ngồi, kiết già đoan tọa trước tượng Phật, chánh thân chánh niệm quán Phật. Quán kỹ rồi tự nghĩ rằng: Đức Như Lai hy hữu di diệu như vậy, hòa tượng còn đoan nghiêm thù thắng, huống là thân hình của Như Lai, tôi phải quán Phật thế nào? Bấy giờ Lâm Thần biết tâm niệm của Bồ Tát liền thưa rằng: ngài muốn quán Phật thì nên quán hòa tượng. Quán hòa tượng ấy chẳng khác Như Lai, đây gọi là quán Phật, cũng gọi là thiền quán. Đại Tinh Tấn nghĩ rằng: nay tôi quán hòa tượng này đồng với Như Lai thế nào? Rồi lại suy nghĩ: tượng Phật phi giác phi tri, tất cả các pháp cũng như vậy, phi giác phi tri. Tượng Phật chỉ có danh tự, tất cả các pháp cũng như vậy, chỉ có danh tự. Danh tự ấy tự tánh không tịch vô sở hữu, thân Như Lai cũng như vậy. Tượng Phật ấy phi chứng, phi đắc, phi quả, phi người chứng, phi người đắc quả, phi người an trụ, phi khứ, phi lai, phi sanh, phi diệt, phi cấu, phi tịnh, phi sắc, phi sắc, phi hết tham, phi hết sân, phi hết si, phi ấm nhập giới, phi sơ, phi trung, phi hậu. Tất cả các pháp cũng đều phi, thân Như Lai cũng như vậy. Tượng Phật ấy phi giác tri, phi tác di, tất cả các pháp cũng như vậy, thân Như Lai cũng như vậy. Tượng Phật ấy phi thấy, phi nghe, phi ngửi, phi nếm, phi giác xúc, phi hay biết, phi thở hít, tất cả các pháp cũng như vậy, thân Như Lai cũng như vậy. Hòa tượng ấy chẳng thuộc dục sắc, vô sắc giới, tất cả các pháp cũng như vậy. Hòa tượng ấy phi sơ trung hậu, phi thử bỉ, phi hành, phi chẳng hành, phi thủ xả, phi tác, phi tùng, phi thiệt hư, phi sinh tử niết bàn, tất cả các pháp cũng như vậy, thân tướng Như Lai cũng như vậy. Kiết già đoan tọa quán thân Như Lai như vậy, trải ngày đêm, Bồ Tát Đại Tinh Tấn thành tựu ngũ thần thông, đủ bốn vô lượng tâm, được vô ngại biện tài, nhập phổ quang tam muội, hiện đại quang minh, thành tựu thiên nhãn, quá hơn nhân nhãn, dùng thiên nhãn ấy thấy đông phương vô số chư Phật, được tịnh thiên nhĩ chỗ thuyết pháp của chư Phật Thế Tôn, đều nghe nhận được cả. Đại tinh tấn, siêng tu tinh tấn, mãn bảy ngày, dùng trí làm món ăn, chẳng ăn đồ thế gian, chư thiên tán qua cúng dường. Lúc ấy, đại tinh tấn chẳng mặc cà sa, chẳng thấy Phật, chẳng thọ giới pháp, chỉ nhất tâm nhớ niệm nhất thiết ký. Này Ca Diếp, Bồ Tát phải quán thân Như Lai như vậy, phi quán phi chẳng quán. Bồ Tát nên quán hòa tượng Phật như đại tinh tấn Bồ Tát đã quán. Quán như vậy thành đại trí huệ, dùng trí huệ ấy thấy được hết vô số Phật mười phương và nghe chư Phật thuyết pháp. Đại tinh tấn Bồ Tát ra khỏi núi đến xóm làng nói pháp cho mọi người. Một hội thuyết pháp có hai dạng chúng sanh an trụ vô thượng bồ đề, vô lượng vô số chúng sanh an trụ công đức thanh văn duyên giác, cha mẹ và thân thuộc đều an trụ bất thối chuyển vô thượng đạo. Này Ca Diếp, đại tinh tấn Bồ Tát thuở xưa ấy nay là thân ta, vì thế nên Bồ Tát phải học theo đại tinh tấn và chư đại Bồ Tát khác. Đời mạt thế 500 năm sau, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo mà không có tâm phương tiện tốt, họ nhiều tham trước, ở nơi tường vách họ quả hình tượng Như Lai để cầu lợi dưỡng. Họ nói riêng mình, tôi cúng dường, không ai cúng dường. Do tu thiện chút ít, rồi họ tự cao mạn khinh người, nhân nơi cúng dường tượng Phật để tự sanh sống. Này Ca Diếp, thuở vị lai ấy, chúng sanh chẳng tu tam muội, chẳng đọc tụng kinh, chỉ lo cúng tượng để tự sanh sống. Nhân cúng tượng mà từ nơi thí chủ họ được nhiều lợi dưỡng, ăn uống y phục, đồ nằm và thuốc men. Này Ca Diếp, ông xem các Bồ Tát phá giới ấy an trụ giới bất tịnh mà tự xưng đa văn, họ chẳng tụng đọc kinh điển, chỉ nhân cúng hình tượng để tự nuôi sống. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp bạch rằng: Đấng Thế Tôn hy hữu, đấng thiện thệ hy hữu, Đức Như Lai nói rộng về lỗi xiểm khúc của các phàm phu ngu si. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân được nghe lời này, chẳng ai là chẳng an trụ giới thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, nguyện pháp này ở lâu nơi đời vị lai, cho người phá giới được nghe mà sinh lòng tàm quý, vì họ sẽ tự nghĩ rằng Đức Như Lai biết rõ tôi, thấy rõ tôi, do đây mà tà pháp của họ làm sẽ được dứt hẳn. Đức Phật bảo: Này Ca Diếp, lời nói của Như Lai đây là vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, họ nghe pháp này của ta sẽ tu hành rời lìa tà ác, ta vì họ mà nói pháp như vậy. Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tất cả thế gian, trời, người, bát bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội Ma Ha Ca Diếp thứ 23.